ông Tám giảng Y Lý Kỳ 10 ngày 2 tháng 11 năm 1977.
Giải phẫu sinh lý của lá lách. Hình tượng của tỳ. Lá lách giống như cái móng người. Con cuốn dưới bao tử vào trong nó. Màu nó giống màu đất. Khí của kinh lạc nó vừa vô vào trong. Để làm cho đầy ý trên linh. Nó là nơi đựng chứa ý vậy. Nó có phần cầm giữ máu, làm ấm năm tạng, gìn giữ ý chí. Lá lách có tên là tỳ bởi vì chữ tỳ là thấp. Nó ở thấp mé dưới bao tử bởi chữ tỳ là giúp. Nó giúp đỡ khí của bao tử làm tiêu hóa đồ ăn. Bao tử do dịch thâu chứa, lá lách do dịch làm cho tan nhừ. Lá lách ở trên chỗ trung quản một tấc hai phân trên. Cách tim 3 tấc 6 phân. Dưới cách trái cật 3 tấc 6 phân. Giữa nó choáng 1 tấc 2 phân. Đó là cung hoàng đình. Ở trời là thái dương, ở đất là thái âm. Ở người là trung hoàng cổ khí. Tức là hơi lâu đời của chất đất trong người. Hoàng là màu của trung ương. Đình là giữa cả bốn phương, nên đạo gia gọi lá lách là hoàng đình. Lá lách và bao tử liên lạc với nhau bằng những màn sớ. Tỳ chủ về mùa trường hạ, lá lách bệnh sẽ khỏi ở mùa thu, nặng ở mùa xuân, cầm cự ở mùa hạ, và phát ở cuối hạ. Chứng trạng bệnh của lá lách: hai ói ọc, kiết lỵ lâu ngày, ruột đau, tay chân mỏi rã, da mặt vàng sẫm, sưng khủng, ốm, lớn bụng, sợ lạnh, đổ mồ hôi, xuyễn, ăn không tiêu, hay khạc đàm, ỉa đàm, ỉa có máu bầm, là chứng lá lách hư suy. Chứng lá lách đầy thiệt là đầy hơi, ăn rồi sình bụng, có cục gò trong bụng xanh xên lại, đàm nhớt lưu liên trong người. Bụng lớn, bụng hay đau méo hủ, ăn không được. Chứng lá lách hàn là ói ọc, ỉa rót, lị đàm, đau bụng, đau nặng khắp mình, vàng da, sưng nước, tay chân lạnh, lạnh toát cả người. Chứng lá lách nóng là ói nóng, chảy nước dãi, ỉa xòa, hoặc triểu nhớt, ỉa lị ra máu, bọc mắt sưng đau, uống rượu thì vàng da phát sốt. Chán dáng phi phẩm, da vàng có ngời. Cách dùng thuốc cho lá lách. Lá lách khổ vì ướt ẩm, vậy ăn đồ mặn để làm cho nó ráo. Lá lách ưa chậm chạp, vậy nên ăn đồ ngọt cho được quẩn và bổ nó. Ăn đồ đắng mà tả nó. Nguyên do bệnh nội thương của lá lách: lo nghĩ quá, than thở, ca hát tỏ lòng quá sẽ làm hại lá lách. Gọi rằng quá là quá sức thường, chứ vừa chừng thì không sao. Lá lách bị hại thế nào? Có bị đánh ngã hoặc say sưa no bữa, rồi vào phòng làm việc vợ chồng, đổ mồ hôi ra hứng gió đều hại tỳ. Ăn uống nhọc mệt làm hại tỳ. Bởi vì tỳ là ông quan giám nghị đại phu, ăn uống là cái sức khoái thích của con người. Tâm muốn ăn mà tỳ chẳng tiêu khóa được thì chẳng dám ăn, cho nên gọi tỳ là quan giám nghị vậy. Tà ứ tỳ dị thì bệnh da thịt đau, khí dương có dương, khí âm chẳng đủ thì nóng bên trong nên hay đói. Khí âm có dương, khí dương chẳng đủ thì lạnh bên trong nên sôi ruột đau bụng. Chứng bên ngoài của lá lách là mặt vàng hay ở, hay lo toan. Chứng bên trong của lá lách là có hơi động ở quanh rúng, đè thấy cứng và đau. Bệnh nó thường đầy bụng, ăn không tiêu, thân mình nặng nề, các khúc xương đau, mệt nhọc ưa nằm, tay chân mỏi rã. Tạng tỳ là cái nhà để cho ý chí ở. Khí của lá lách dơi kém thì tay chân không dùng được, tức là tê sụi, năm tạng đều không yên. Khí của lá lách quá đầy thì bụng sình đầy, ỉa đái khó khăn. Tỳ thiệt thì thân nặng, hay đói, thịt liệu biệu, chân yếu, đi mau mỏi, dưới bàn chân hay đau. Tỳ hư thì bụng đầy, sôi ruột, ỉa chảy rót, ăn không tiêu. Sự lớn nhỏ của tạng tỳ Tạng tỳ là vật tiếp đón lương thực cho các phần dễ sứ. Xem môi lưỡi tốt hay là xấu mà định được sự lành dữ. Màu vàng gom nhỏ là lá lách nhỏ, gom lớn là lá lách lớn. Môi dảnh lên là tỳ ở cao, môi xệ xuống là tỳ ở thấp. Môi điều chắc là lá lách chắc tốt. Môi lớn mà mềm là lá lách biểu. Môi trên dưới đều đặn là lá lách nằm ngay chỗ. Môi xếp méo hoặc trên dưới lớn nhỏ không đều là lá lách nằm trịch chỗ. Lá lách nhỏ thì tả ngang, khó bị tà hại. Lá lách lớn thì khó tiêu quá mà lại hay đau trằn không đi mau được. Tỳ ở cao thì căng thẳng xương sườn chót mà không đau. Tỳ ở thấp thì trằn xuống ruột già dễ bị tà phạt. Tỳ bền chắc thì an ổn, khó bị hại. Tỳ mềm biểu thì hay bị bệnh tiêu đản. Tỳ nằm ngay chỗ thì ít bị bệnh. Tỳ nằm trịch chỗ thì hay bị sưng đầy. Màu sắc của tỳ là màu vàng, âm điệu là cung, ở tiếng là ca hát. Ở sự biến động là khạc nhổ, lỗ trống của tỳ là miệng. Mùi của tỳ là ngọt, trí của tỳ là suy tính, chất lỏng của tỳ là nhớt giải. Sự đầy tốt của nó là môi, hơi khí của nó là thơm, loại lúa của nó là tắc, loại súc là trâu bò, loại sâu là lõa, trái là táo, rau là quỳ. Số là 5. Hết.
Tại sao họ nói huỳnh đình ở dưới bao tử? Mà đằng này vô di nói huỳnh đình, giói cái tay phía sau gõ cái lưng này, chỗ này là huỳnh đình. Thấy không? Còn cái người tu bên vô di mà khai thông luồng điển bộ đầu rồi đó, đói bụng mặt họng, không phải mặt sân. Bởi vì nó rút lên rồi, cái bao tử tỳ tạng ở tầng cao rồi. Cho nên khi mà người ngồi thiền và thanh tịnh, thấy mình xuất ra đi thấy trăm hoa đua nở màu vàng rực rỡ, thơm ngon, cái chỗ đó là cái huỳnh đình của vô di, không phải chung với cái này. Cái đó nói hoàng đình là cái bản thể thôi, và bản thể kêu mà ở trần trực quy định như vậy, còn ở thanh nhẹ nó quy định ở chỗ sâu chỗ khác. Cho nên chúng ta tu về thanh điển có tiền, có tim, có tạng, mà nó ở cái giới khác, ở giới trên hơn. Lên tới thượng thừa nó phải ở trên. Còn cái cơ tạng của người thường mà cái luồng điển không thoát bộ đầu thì nó vẫn còn ở dưới. Cho nên các bạn tu lần lần sửa đổi cái tâm can tỳ phế thận, nó lên trên ngũ uẩn rồi, cái tụ hợp ở trên ngũ uẩn rồi, thì tới lúc đó các bạn mới thuyết minh sự sanh khắc của âm dương. Và chúng ta trị bệnh bằng tư tưởng hiện lành, gỡ thanh điển để trị bệnh người bệnh ở trên giường, có cả làm được. Chính tôi đã làm rất nhiều. Còn trị bệnh ở đây là mình trực tiếp với người bệnh là một chuyện, còn cái bệnh ở người thế gian như một căn, cái nguyên căn của bệnh trạng phải dùng phóng điển và tư tưởng. Cho nên những người đi tới đây được trị bệnh có phước mà. Không phải nói khoe, nhưng mà rất có phước. Những người đó được không nhiều thì ít cũng được kéo lên. Không nói chuyện nhưng mà tư tưởng có phong cho họ, có giúp cho họ. Cho nên nhiều người được khỏe bệnh, mà nhiều người nghiệp lực nặng, nó lại bị tự nó tiêu diệt. Nhưng mà cái phần điển nó cũng được trợ phần. À, nó thấy sự hiền từ của những người làm việc ở trong phòng này, và nó thấy tình thương tràn ngập trong lòng nó khi nó đến tới. Lúc đó cái nó phải thay đổi, tự nhiên con người phải thay đổi. Bước vô thấy tình trạng như vậy phải thay đổi. Một cái phạm vi rất eo hẹp như thế này mà một ngày có thể chữa trị mấy trăm người. Nếu những người này mà lười biếng vì tư kỷ thì những người này đâu có giúp được ai. Những người này rất hết sức tận tâm khép mình ở một chỗ để lo chữa chạy cho mọi người hết bệnh. Cái tâm tư của mọi người là cái phần thanh điển, đưa một liều thuốc trực tiếp của càn khôn vũ trụ và nguyên căn để trị bệnh cho người bệnh. Trước khi nói năng hay là chăm hay gì đó, cái chăm đó phụ thuộc không ăn chung gì, nhưng mà cái căn bản trị bệnh nó không phải ở đó, chỗ đó chứ trị tận căn tận gốc. Cho nên những người vô trong cái phòng này thấy họ trì mến, mà nhiều người họ nói tôi trị bệnh, tôi không có bệnh tôi cũng phải tới, tại sao họ cũng còn bệnh nữa, không có bệnh thân nhưng mà họ bệnh tâm, cái bệnh tâm đó phải tới để chữa trị. Tại sao họ dòm tôi rồi tôi nói một hai câu họ khỏe, họ đi về, họ đang mắc phải cái bệnh bệnh tâm, tâm hồn họ chưa cởi mở, chưa sáng suốt, họ đang bị bệnh quan quyền sắc quyền quan. Đó là cái cơ thể này, nó phải ngoài cơ thể này còn một cái cơ thể khác, nó mới biến qua được cái màu đó. Còn nếu cái chung đúc trong cái cơ thể ô trược này, nó đâu có thấy cái ngũ sắc ngũ quan và quyền sắc quyền quan, không có thấy. Đó, cho nên do sự công phu của các bạn mà để tiến tới, càng tu càng thấy, càng tu càng minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng đạt tới chân pháp, và chính mình phải hiểu và trị bệnh cho mình trước tiên. Đó, khi mà các bạn biết trị bệnh các bạn trong giờ thiền thì các bạn sẽ trị nhiều người trong giờ không thiền, nhưng mà các bạn cũng có cái tâm thương độ. Khi các bạn thấy người ta bị thương, bị tê, bị đập này cái kết nạp, bạn không có tới đỡ người ta đâu, nhưng mà bạn chỉ thầm kiến phong điển đưa cho người đó được sống siêu thanh tịnh độ. Một câu ý chí của các bạn thôi là nó đã làm việc rồi. Cho nên phải cố gắng tu cho nó dọn tất cả những phần thanh điển của ngũ tạng được trụ trì trên ngũ quẩn, mà đầm tu với chủ nhân không, thì lúc đó tự nhiên các bạn là một y sư và một dân sư để trị bệnh. Học cái môn nào các bạn cũng hay hơn người ta, rờ mó mó nói chuyện, nhưng mà có người ta tới trị bệnh không có đói, không có khổ, nhưng mà sống trong tình thương luôn luôn, không có xả xa, không có lường gạt người ta. Đó, cho nên người đời đi tu trong chùa cũng nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm, quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông và chủ nhân ông thanh tịnh, cái chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy được. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần tình thương xây dựng. Thấy không? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng không khác gì căn nhà mình, đưa cho mình tiếng giải dễ chịu, không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ tốt lắm, mình được dễ dãi, được thăng hoa. Đó, phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó, quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này hoàn bị trong xây dựng vô vi, thì cái tiểu thiên địa này không có lười biếng được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biếng hết sức để tôi bỏ, như một đống thơ liền chứ cho tôi nói thôi bỏ, không có cho người ta nữa, thì nửa đêm cũng bắt cổ vậy làm. Bởi vì cái sự sáng suốt đó không cho phép các bạn làm biếng, mà chính tôi muốn lười biếng có thể thế nào không được. Những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có, nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biếng thử coi, không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biếng là nó càng sáng suốt thêm, và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến, dồn cặp mắt thấy tâm lành vậy mà ngủ gì nữa, phải làm việc. Đưa đêm vậy làm việc, nó ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên nói ra người phàm người thường người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ, ông nói dốc. Theo bác sĩ nói bao nhiêu phải ngủ, bao nhiêu giờ phải ngủ, ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ, ông ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mà ông làm điều như vậy thì chắc ông điên ông chết. Nhưng mà cái phần hồn và thanh điển người ta đã tiến tới không không gian, không thời gian rồi, thì cái ngủ không ngủ cũng không thành vấn đề. Nó có chút thôi, thấy không? Bởi vì còn ăn thì nó phải làm việc chút cho cái thực phẩm đó. Cho nên tôi ngủ một cặp thức dậy, nghe khò mấy cái thức dậy, ngủ thì ngon nhưng mà tỉnh tập là vậy. Hết khò là đi ngang động cửa tôi biết, hay động giường tôi biết, đi mạnh nghe tôi biết rồi, nó tỉnh bơ. Thì cái đó là sao? Cái đó là mình ở ngoài cái không gian, nó sáng hoài, nó dễ dãi ở chỗ đó. Cho nên cái tu mà cố gắng rồi đạt tới cái tinh tu đó, kết tinh có chút xíu thôi là chúng ta thấy sung sướng triền miên. Cần gì phải thắc mắc nữa. Tới lúc đó khỏi phải nói tôi phải tham thiền, tôi phải này kia kia nọ, tôi phải làm ề ạch nhiều xưa, không được. Muốn cũng không được. Tôi nhiều khi tôi bắt buộc cái cơ thể này làm nhiều lắm, nhưng mà không được. Tới đó là nó rút đi mất rồi, phải làm cái chuyện kia. Chuyện sáng suốt ở bên trên nữa, phải học, không bỏ được. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta mà khai thông ra rồi là nó là cái tiểu thiên địa. Nó có ngôi vị, nó có tánh chất, nó có hết trọi hết trơn. Nhưng mà nó còn trần trượt là rờ mó được. Mà ngoài trần trượt là cái sự thanh điển, tự mình cảm giác hiểu thôi. Chứ không thể đem ra cho người ta biết được. Người không tu mà nghe tôi nói như vậy, nói đó nói dốc. Nhưng mà người tu rồi nghe thấy càng ngày mình càng trở về với mình. Mình thấy mình càng ngày càng thanh tịnh. Rồi lần lần mình càng ngày mình thấy cái tánh của mình sâu. Hồi trước mình xấu, mình không biết mình xấu. Mình còn biện hộ cho sự xấu của mình, bảo vệ sự xấu cho mình để chống đối người khác. Bây giờ mình thấy sự xấu của mình là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mình phải sửa. Mình sửa để mình tiến hóa lên cao nữa, thay vì ở dưới thấp. Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư là phần hồn, trị cho cái tiểu thiên địa là cái bản thể, trị bệnh. Công phu là trị bệnh. Rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y, các bạn nghe chặt nó rất thích hợp và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ không nhớ? Nhớ, gặp trận là nó nhớ, còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói ồ bà này tỳ yếu, nó dồn nó biết rồi. Nó dồn ở trong cái thức giác đó, là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học, đang học cái điển của thanh điển của pháp vô vi đang giáo hóa đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết, nhưng mà cái hồn sẽ làm việc trong lúc cần thiết. Thì lúc cần thiết là các bạn biết nhớ, nó hay hơn người ta rồi đó. Còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học thuộc lòng, học hết rồi khùng luôn. Chính mình không biết trị bệnh cho mình nên vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, về phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản. Phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình dễ đi. Còn cơ thể không nghĩa lý gì. Nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bản thể mà. Đâu có lo, không có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống, không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm thét rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình không có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không phải. Thấy không? Thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn, mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh chết bỏ. Nhưng mà rốt cuộc được người này cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ, uống nó cũng hết. Người ta lo cho mình bởi vì mình lo người ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh cho các bạn. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó có. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng, chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển. Mình hưởng cái thanh khí của càng không vũ trụ thì mình bất chấp cái chuyện thế gian. Mình lo mình thực thi cho càng ngày càng sáng suốt thêm. Thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí sân si nữa. Mình mới là thật thực thi được sự tiến hóa ở bên trên. Còn ganh ghét, tham ô, dục vọng muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được. Nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó thu gọn là tùy cơ ứng biến. Hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên cái lưu ly nó luôn luôn nó sáng 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 suốt. Ta mới lưu ly quang Phật là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng dù lưu ly Phật. Nó sáng mãi. Thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khó.
không có gây cho tâm thần nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện, rốt cuộc chỉ gặt hái sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo mà để lưu ly thì tự nhiên nó chuyển và nó sang rồi. Nó lưu cái thanh và biến hóa nó sang, nhưng mà lưu ly quan phật trị bệnh. Cái phần điển đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có, mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo ông nằm ở trong cái túp liều tranh ai trị bệnh cho ông? Trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông buông.